cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Phaolô thực hiện xong hành trình truyền giáo lần thứ ba, thì ông trở về thành Jerusalem và Đức Thánh Linh đã báo trước cho ông biết rằng tại đó ông sẽ gặp hoạn nạn khó khăn. Nhưng Phaolô đã đầu phục ý chỉ của Chúa và trở về tại đó. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần cuối của sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 21 đến hết đoạn 22 về việc Phaolô bị bắt và ông biện hộ chính mình với những người bắt bớ ông. Trước nhất, mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc Phaolô vào trong đền thờ Jerusalem. Trong sách Công Vụ đoạn 21, câu 27-29. Khi 7 ngày gần trọn, thì các người Giuđa quê Syri thấy Phaolô trong đền thờ bèn xui cả đoàn dân giấy loạn, rồi bắt người mà kêu lên rằng: "Hỡi các người Israel, hãy đến giúp với. Kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp, nghịch cùng chốn này nữa. Đến nỗi hắn dẫn người Rerest vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng đã thấy Trophim người Epheso ở với Phaolô trong thành phố, nên ngờ rằng Phaolô đã dẫn người vào đền thờ." Chúng ta thấy là đoàn dân này bị giấy động với những tin tức thất thiệt nhằm để bắt Phaolô. Tại đây chúng ta cần phân biệt rõ một vài điều. Phaolô là người Giuđa hay còn gọi là người Do Thái. Ông được nuôi dưỡng và lớn lên trong truyền thống này. Ông đến đền thờ Jerusalem, còn Trophim là dân ngoại đến từ Epheso. Rõ ràng là ông trở lại đạo trong công tác truyền giáo của Phaolô. Trophim đang ở với Phaolô tại Jerusalem. Ông không có ý định vào trong đền thờ để làm bất cứ một lễ nghi nào. Đó không phải là một phần trong lý lịch quá khứ của ông. Dưới ân điển, ông có thể thực hiện điều đó nếu ông muốn. Đó là sự tự do trong ân điển. Dĩ nhiên, Phaolô biết là các lời thề nguyện không mang đến sự cứu rỗi. Cả người Giuđa lẫn người ngoại chỉ được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu. Sự thề nguyện của Phaolô rất có thể bao gồm việc kiêng ăn hay cử ăn một số thực phẩm nào đó, bởi vì đó là một phần lý lịch quá khứ của ông. Ngày nay cũng có nhiều cơ đốc nhân kiêng cử thức ăn, nhưng sự kiêng cử ăn uống này chỉ nhằm mục đích giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, thích ứng với hoàn cảnh của từng người. Chẳng hạn như có người ăn thịt, hay không ăn thịt, hoặc có người chỉ ăn cá, hay là ăn trái cây và rau cải, vân vân. Khi các bạn nhớ là việc ăn uống này không phải để giúp chúng ta đến được với Đức Chúa Trời hay được sự cứu rỗi, xin chúng ta hãy nhận thức rõ điều này. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 30-32, cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn dân. Bắt Phaolô kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đang tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi, không đánh Phaolô nữa. Xin chúng ta chú ý đến sự cay đắng và thù ghét của đoàn dân với Phaolô. Họ ghét ông bởi vì ông dạy là không cần phải đi qua hệ thống luật pháp Môi-se mới được cứu. Phaolô có quyền theo phong tục của dân tộc ông, nếu như ông muốn. Ông đang cố gắng dẫn dắt dân tộc này đến cùng Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ đó là mục tiêu mà Phaolô đang hướng tới. Nhưng đoàn dân chống nghịch Phaolô quá đỗi, và họ dự định giết ông. Nhưng may mắn là quan quản cơ và các người lính đến can thiệp kịp thời. Và sau đó thì Phaolô bị xiềng xích. Trong Công vụ đoạn 21 câu 33, quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy hai cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Viên quản cơ tức là đội trưởng của quân lính La Mã trú ngụ tại thành phố đó không biết Phaolô là ai. Cho nên quan nghĩ rằng Phaolô đã phạm một tội trọng lắm, cho nên quan bắt Phaolô xiềng lại và dẫn về đồn. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 34-36, trong đoàn dân kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác, nhưng sự rối loạn, người không biết được chắc nên dại điệu về đồn. Lúc Phaolô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm, vì có đám dân theo sau đông và kêu rằng hãy giết đi. Quan quản cơ không nghe biết điều gì từ nơi đám đông, vì thế ông mang Phaolô về đồn để tìm xem ông bị cáo về chuyện gì, còn đoàn dân thì chỉ muốn giết cho được Phaolô. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 37, lúc Phaolô vào đồn thì nói cùng quản cơ rằng tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng ngươi biết nói tiếng R.R.S. sao? Quản cơ nghĩ rằng ông bắt một người phạm tội trọng, nhưng ông rất ngạc nhiên khi nghe Phaolô nói với ông thông thạo bằng tiếng Hy Lạp. Quản cơ hiểu rằng Phaolô có thể là một sứ giả nước ngoài nên nói được ngoại ngữ. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 38-39, vậy thì người hẳn chẳng phải là người Ai Cập kia sao? Ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phaolô trả lời rằng, tôi là người Giu-đa, vốn ở thành Tạc Sơ, công dân của một thành trong xứ Si-li-si, tức là thành có danh tiếng, xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng. Ban đầu quan quản cơ có thể nghĩ Phaolô là người cầm đầu dân phản loạn. Nhưng khi Phaolô nói chuyện với quan bằng tiếng Hy Lạp và cho quan biết Phaolô là người Giu-đa, giờ đây quản cơ mới hiểu Phaolô là ai và cho phép ông nói chuyện với dân chúng. Và trong sách Công vụ đoạn 21 câu 40 ghi tiếp: được phép rồi, Phaolô đứng trên thềm giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người nói bằng tiếng Hebrew mà rằng. Dầu Phaolô nói chuyện với quan quản cơ bằng tiếng Hy Lạp, nhưng khi nói chuyện với đoàn dân Giu-đa, ông dùng tiếng mẹ đẻ, đó là tiếng Hebrew. Ngay giây phút Phaolô bắt đầu nói bằng tiếng Hebrew là ngôn ngữ của đoàn dân thích, nên họ lắng nghe Phaolô. Thưa các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Công vụ các sứ đồ đoạn 22 về lời giảng của Phaolô cho đoàn dân để binh vực mình. Đây là một sứ điệp rất lớn lao mà Phaolô trình bày cho dân chúng. Phaolô nói để biện hộ chính mình với đoàn dân. Mời các bạn xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 22 câu 1. Phaolô nói: hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đang nói để binh vực mình. Các bạn nghe và để ý lời Phaolô nói với đoàn dân đang bắt ông. Ông gọi họ là các anh, các cha, vì ông có cùng một chủng tộc, một dòng máu với họ. Ông kính trọng họ. Vậy mà họ tìm cách giết Phaolô, trong khi Phaolô đâu có phải là một người gian ác. Và trong sách Công vụ đoạn 22 câu 2, khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần, người bèn nói rằng. Giờ phút mà Phaolô nói với đoàn dân bằng tiếng Hebrew thì họ yên lặng ngay, giống như gió ngưng thổi, biển yên lặng. Đoàn dân lắng nghe một người giống như họ. Phaolô khởi sự nói về quá khứ của bản thân. Ở trong sách Công vụ đoạn 22 câu 3, tôi là người Giuđa, sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Si-li-si, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel đúng theo luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Phaolô kể lại rằng, trước đây ông là một người bắt bớ, một người lãnh đạo Giuđa, lãnh đạo tôn giáo. Phaolô chỉ cho đoàn dân biết rằng, ông cũng là một người như họ. Phaolô là người Pharisee. Lý do mà Phaolô có nhiều sự thông cảm với họ bởi vì ông thương họ và biết họ đang có cảm nghĩ như thế nào. Phaolô cho họ biết được quá khứ của ông bởi vì ông muốn dẫn họ trở về cùng với Chúa cụ thể. Phaolô có một quá khứ nổi bật. Ông đã học tại trường Hy Lạp Tạc Sơ. Đó là một trường đại học tốt nhất, một trung tâm giáo dục vượt trội hơn cả thành Athens và thành Corinto. Dầu Phaolô được nuôi dưỡng và học hành ở Tạc Sơ với văn hóa và kiến thức của Hy Lạp, nhưng ông cũng ở tại Jerusalem, và tại đó ông được học với luật gia Gamaliel. Cho nên Phaolô nói các điều này làm cho đoàn dân lắng nghe về ông. Và trong sách Công vụ đoạn 22 câu 4, Phaolô nói tiếp: tôi từng bắt phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông, đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Phaolô tỏ bày cho họ biết rằng chính ông cũng là một người bắt bớ giống như họ hiện nay. Vì thế, ông biết họ đang nghĩ như thế nào. Ông đã từng trải qua những điều này và ông muốn giải bày điều đó cho đoàn dân để họ sớm nhận thức. Phaolô nói tiếp ở trong đoạn 22, câu 5 đến câu 9. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các bức thơ gửi cho anh em thành Đa Mách là nơi tôi toan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Và lúc tôi đang đi đường gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng: lạy Chúa là ai? Ngài phán: ta là Giê-su ở Nazareth mà ngươi đang bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Thưa các bạn, Phaolô tiếp tục kể lại từng trải của ông trên đường Đa-mách và Chúa đã hiện ra với ông. Tôi muốn dừng đây đôi phút để chú ý đến một điều. Các bạn còn nhớ khi chúng ta đọc về việc Phaolô trở lại đạo ở trong sách Công vụ đoạn 9 câu 7 nói rằng: những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Còn giờ đây Phaolô nói rằng: những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Điều này có vẻ vì đối nghịch nhau không? Và đây cũng là điều mà một vài người hay phê bình, chỉ trích, nêu ra. Thật ra, hai lời này không có gì đối nghịch với nhau cả. Những người đồng đi với Phaolô trên đường Đa-mách có nghe một số âm thanh, giọng nói xảy ra trong lúc đó, nhưng họ chẳng hiểu các lời ấy có nghĩa là gì và ai đã nói với Sao-lơ trong lúc đó. Và trong sách Công vụ đoạn 22, câu 10 đến câu 15. Tôi bèn thưa rằng: lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng: hãy chờ dậy đi đến thành Đa-mách. Ở đó, người ta sẽ nói mọi điều truyền cho các ngươi làm. Bởi có sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay tôi dắt đến thành Đa-mách. tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp được các người Giuđa trú tại Đa-mách làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi và nói rằng, hỡi Sao-lơ, anh tôi hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài, vì anh đã làm chứng cho Ngài trước mặt mọi điều về những việc anh đã thấy và nghe. Xin các bạn chú ý là Phao-lô kể lại cuộc đối thoại riêng giữa ông với Chúa, và tôi tin rằng sau này Chúa Giê-xu cũng đã nói với ông, dạy dỗ ông khi ông trở về sống yên lặng ở thành Tạc-sơ trong khoảng thời gian hơn 10 năm trước khi ông trở lại để thực hiện những công tác truyền giáo mà của Chúa kêu gọi ông. Phao-lô kể tiếp trong sách Công vụ đoạn 22 câu 16-20. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đương cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí. Thấy Đức Chúa Giêsu phán cùng tôi rằng, hãy dỗ dàng lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng, lại Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người chưa tin Chúa và đánh đòn họ trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê Tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống của những kẻ giết người. Các bạn thấy là Phao-lô không bao giờ quên đi lúc ông hiện diện và điều khiển cuộc ném đá giết chết Ê Tiên. Nó có một ấn tượng sâu sắc để chuẩn bị cho Phao-lô trở lại đạo sau đó. Sự chết của Ê Tiên để mở đường cho sự quy đạo của Phao-lô. Chúng ta thấy rằng công việc của Đức Chúa Trời để cho Ê Tiên xảy ra là một điều hữu ích. Đôi khi trong cái nhìn của con người thì chúng ta thấy đó là một điều rất là đau đớn cho Ê Tiên. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Ê Tiên để dẫn Phao-lô trở lại người hầu việc Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo. Và đây là điều mà Phao-lô luôn ghi nhớ, ông đã làm chứng lại với những người mà đang bắt bớ ông hiện nay. Và trong sách Công vụ đoạn 22, câu 21-22, Chúa phán cùng tôi rằng, hãy đi, vì ta toan sai người đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Chúng chịu nghe người nói đến đó, xong đến câu ấy, thì vùng kêu lên rằng, hãy cất người ấy khỏi thế gian, nó chẳng đáng sống đâu. Khi Phao-lô đề cập đến dân ngoại, bởi vì ông đi đến dân ngoại để giảng về Chúa Giê-xu, người Giu-đa nghe biết điều đó, và đến giờ phút này thì Phao-lô đề cập đến dân ngoại, họ lập tức không chịu nghe Phao-lô nói nữa. Vì người Do Thái, cái tinh thần của họ vẫn còn ố kỵ đối với những người ngoại. Và trong sách Công vụ đoạn 22, câu 23-24, chúng kêu la, cởi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi tra người để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Xin các bạn để ý là khi Phao-lô nói với dân chúng bằng tiếng Hebrew, viên quản cơ đứng bên cạnh nhưng không hiểu Phao-lô đang nói gì. Quan không hiểu điều gì đang xảy ra và có vấn đề gì liên hệ đến Phao-lô. Cho nên, điều mà quan quản cơ có thể làm là đem Phao-lô vào trong để tra hỏi rõ vấn đề hơn. Khi ông sắp đánh đòn Phao-lô, thì bây giờ Phao-lô nói chuyện với quan để binh giật mình. Phao-lô kêu nài với quyền công dân La Mã. Và trong sách Công vụ đoạn 22 câu 25, họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đang đứng gần đó rằng, ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma mặc dầu người chưa có thành án hay sao? Phao-lô là người bị hiểu lầm trong nhiều giai đoạn. Người Giu-đa nghĩ rằng Phao-lô đã đem Trô-phim là người Ê-phê-sô vào đền thờ Giê-ru-sa-lem, nhưng Phao-lô đã không có làm như thế. Viên quản cơ nghĩ Phao-lô là người Ai Cập chủ mưu phản loạn, nhưng Phao-lô không phải là người đó. Xin chú ý, Phao-lô là ai? Ông là người Do Thái và có thể nói thông thạo tiếng Hy Lạp, Phaolô cũng có quốc tịch La Mã. Vì thế, ông khiếu nại là không được phép đánh người có quốc tịch La Mã khi chưa có cáo trạng buộc tội. Và trong sách Công vụ đoạn 22, câu 26 đến 28 ghi tiếp. Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng, ông toan làm chi? Vì người này là quốc dân Roma. Quản cơ đến hỏi Phaolô rằng, hãy nói cho ta biết ngươi có phải là quốc dân Roma chăng? Người trả lời rằng, phải. Quản cơ lại nói, ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phaolô nói, còn tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. Viên quản cơ này trước đây không phải là người La Mã. Ông phải mua quyền lợi công dân La Mã với giá rất cao. Rồi sau đó, ông tham gia vào quân đội và được thăng chức và hiện nay làm chức quản cơ, là người chỉ huy trưởng quân đội trong một thành phố. Vì thế, không ngạc nhiên cho lắm khi biết rằng ông đang bắt Phaolô làm một người quốc tịch La Mã từ lúc mới sanh. Và trong sách Công vụ đoạn 22, câu 29 đến 30. Tức thì những kẻ tra khảo người đều tránh xa, và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Roma thì sợ hãi. Hôm sau quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào mà Phaolô bị người Giuđa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phaolô ra đứng trước mặt họ. Quan quản cơ nhận biết là ông đang bắt trói một người rất đáng chú ý. Người này có thể nói được tiếng Hy Lạp. Người này không phải là một người gian ác. Người này là người Giuđa nhưng có quốc tịch La Mã. Vì thế quản cơ không đối xử tệ với Phaolô như những tội phạm bình thường. Vì quan muốn tìm, biết nghe có việc gì đã xảy ra mà dân chúng đang chống lại Phaolô. Cho nên, ông sắp đặt phiên tòa để đưa Phaolô ra trước mặt các thầy tế lễ cả và hội đồng tòa công luận. Thưa các bạn, khi chúng ta nhìn qua về đời sống của Phaolô, thấy là ông có nhiều điều tốt lành để trở nên một người giảng đạo trong khắp cả lãnh vực của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Ông có kiến thức và tầm nhìn về thế giới. Ông được huấn luyện trong nền văn hóa và ngôn ngữ Hy Lạp để chuẩn bị cho ông thành một người Cơ Đốc nhân trong một môi trường của thế giới. Ông cũng được dạy dỗ về hệ thống luật pháp Môi-se, và điều này giúp cho ông sự soi sáng để ông có thể giải nghĩa và hiểu biết về sự đến của Chúa cứu thế, về sự chết và sự sống lại của Ngài. Còn thêm một điều nữa là Phaolô có một quốc tịch La Mã. Đó là điều để mở đường cho Phaolô đi đến La Mã. Vì quốc tịch La Mã là quốc tịch của một quốc gia hùng mạnh làm bá chủ thế giới trong thời kỳ bấy giờ. Qua đời sống của Phaolô, chúng ta có nhiều điều để cảm tạ Đức Chúa Trời, nhiều điều học hỏi nơi Phaolô. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cứu chuộc một người như Phaolô và dùng ông để hầu việc Đức Chúa Trời. Một người muốn hầu việc Chúa có kết quả thì cần phải có thời gian học hỏi và chịu sự huấn luyện. Ngày nay chúng ta cần lợi dụng mọi cơ hội và dịp tiện để học hỏi nhiều hơn trong các trường trung học, đại học, trong các trường kinh thánh, và ngay cả đến lúc rời khỏi nhà trường rồi vẫn còn phải tiếp tục học bằng những phương tiện sách báo hay những phương tiện nào khác mà chúng ta có thể dùng được. Thưa các bạn, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 23 kế tiếp, Phaolô biện hộ chính mình ông trước tòa công luận. Kính mời các bạn cùng lắng nghe trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chân ngất tim vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.